Sangha will brave a truth out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bung thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh tinh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như á liêu sanh tử lý khổ đạt là tốt chứng vô sanh.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Saranto Suche Doye Alahadi Sanmyo Sanputo Sye. Namo Tak Dak Tha Doya Dalya Alahade Tammyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa. Bai jian wan jian nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Ersto Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitofo.
Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, Ký Sư Cô và Ký Vị Sinh, Thiện Tri Thức, A Di Đà Phật.
Chư Phô Bù Sa, Đi Tạng Bù Sa, Sư Phụ Sang Rân, Gơ Vê Bì Chiêu Nị, Gơ Vê Sang Chư Sư, A Mi Tô Phổ. Slide 1264 of the Ersto Sutra.
Tấm 1264,
talking about the rays, purple ray and the great purple ray,
hào tướng quang tía và tía lớn.
The purple ray symbolizes vigor.
Cái màu một tím một tía này nó tượng trưng cho cái sự tinh tấn.
And the vigor is that you make sure you vigorously practice all good dharmas.
Tinh tấn á, là tinh tấn tu cái thiện pháp.
And in particular, do not get mixed up with evil dharmas.
Đừng có tu mấy cái tà pháp. Okay.
So If it's the proper dharma, then cultivate. It's deviant dharma and evil dharmas, then cut it off. Okay.
Thành nếu như phải thiện pháp đúng pháp tốt á, thì nên tu nên làm. Pháp mà xấu pháp tầm bậy mà biết á, thì nên lập tức mà cắt nó, dập tắt nó.
It says it's called great.
Nó gọi là lớn hoặc là đại.
When the bond in the mind and two marks are lost and no longer seen the mark of vigor.
Là tu tới nơi, tới chốn, đến độ. Mà cái thân với tâm á, lúc mà tinh tấn, không còn thấy cái tâm với thân phải còn tinh tấn nữa.
And you are apart from the false and you awaken to the principles.
Lúc đó mình xa lìa cái sự sai lầm và mình ngộ được cái chân lý. Okay. So what does it mean when you cultivate where the two marks of the body and the mind are lost? Cái tướng, cái thân tướng với tâm tướng nó biến mất nghĩa là sao? This is mentioned frequently in Mahayana in that the mark, the concept of a mark. Về cái khái niệm về bên Đại Thừa, mình có cái khái niệm về cái tướng. Tướng là cái tướng của cái tâm, tướng của cái thân. Meaning that whatever we perceive to be a body, whatever we perceive to be a mind, that refers to a mark. Okay. Cái tướng là gì? Cái tướng tức là tất cứ những cái gì, tất cả những cái gì mà chúng ta dùng nhận thức rằng cái đó là cái thân của mình, hoặc là cái đó là cái tâm của mình, cái đó là cái tướng hết. So whatever that our senses can perceive, okay, are marks. Tất cả những cái giác quan của mình, tắc móc óc tóc mắt tai mũi họng lưỡi thân, sáu cái căn của mình mà nó nhận thức được cái gì đó, cái đó gọi là nó đang thấy cái tướng. Okay. And why is it important? It is a very important concept because it refers to the fact that we are intrinsically attached to marks. Cái khái niệm về cái tướng rất quan trọng. Tại vì con người chúng ta là chấp tướng. Okay, we are so attached to marks. Mình là chuyên môn chấp tướng. In particular, we attach the two kinds of marks are very, very, very bad for us. The marks of a body and the mark of a mind. Mình chấp cái tướng gì? Hai cái là tướng mình chấp rất là nặng. Là tướng của cái thân và tướng của cái tâm. Okay? So, the first important milestone in terms of cultivation is trying to learn to undo those two types of attachments. Thì lúc mình tu, bước đầu tiên của mình tu là mình tìm cái cách, tìm con đường để mình giải được cái chấp và cái thân, và chấp và cái thân và cái tâm. Any questions? Okay. So because once you attach to any mark at all, nếu như cái tâm thì mình mà chấp vào bất cứ một cái tướng nào, then you are attached to the false. Thì như vậy mình chấp vào cái thật, chấp vào cái giả. Xin lỗi. Okay. We are attached to something that is not real, and that's a manifestation of our delusions. Thành cái tính mà chấp trước đó là nó chứng minh cho cái sự là cái tâm mình nó vẫn còn hồ đồ, vẫn còn tối tăm lắm. Thành phải cẩn thận chuyện đó. That means that let me expand a little bit further, a little bit more. If you realize your mind attaches, nói cái gì nghe, nói thực tế. Nếu cái tâm mình nó chấp trước, for example, the food you eat today, does it taste good for lunch? Ngày hôm nay quý vị ăn trưa đó, đoạn có ngon không? Anyone enjoy the food today? Ngày hôm nay có ai thích đồ ăn ngon? Okay, one person only enjoy the food today. The rest of you have become robots, no longer enjoy the taste of food. Okay, if you enjoy the taste of food, that's a manifestation of an attaching of the mind, okay, to the flavor. Nếu mình thích đồ ăn đó là nó chưa chắc là chấp trước, nên điều đó là cái sự bắt đầu của chấp trước vào cái mùi vị. Okay, you have to be careful about it. Remember, I'm not saying that you are attached. I'm saying this is the beginning of attachment. Okay? Và khi mình biết cái như vậy thì mình biết là cái tâm mình nó bắt đầu chấp trước nha. Cẩn thận chuyện đó. Okay? So, So that's that says that that mind behind that mind that is behind that attachment to flavors. Okay.
Cái mà cái tâm khi mình nhận thấy cái tâm mình nó chấp vào cái đó rồi, chấp vào cái tướng rồi.
The attachment, if you recognize the mind, that attaches to the mark. Thấy cái tâm nó chấp vào cái tướng rồi. And yet you still depend on that mind, then you know that you are pursuing the false most of the time.
Nếu mình thấy cái tâm mà nó đã thích chấp rồi, mà vẫn ỷ lại vào cái tâm đó, thì mình biết là mình đang đi theo cái theo đuổi cái sự giả, nhưng phải chạy theo cái chân.
Okay. All right. Any questions? Yes. Absolutely. That's right. Yeah. Yeah. And? What happens? If you, okay, let me interrupt you here because this is more important. This is practical here. Ông đang nói
là tất cả đều là giả hết, như thầy nói tất cả có tướng đều giả, cái gì mình thấy đều giả hết, thì mình có thể không chấp vào nó, nhưng đều mình cố gắng không chấp vào nó. Tôi nói cố gắng là một chuyện, để làm được là chuyện khác. And then what
happens if you try to detach and everything you say, everything is false? Okay, my house is false.
Anh nói cái nhà tôi là giả. So I don't need to be attached to it.
Guess what happens? Your wife will say, you nuts. I want a divorce. Or your son's gonna say, are you crazy?
Exactly. Yeah. Hoặc là nếu mà nói mình về nhà mà nói là tuyên bố với ông xã mình, nói là này ông ơi, ngày nữa tôi học thì hiểu rồi. Là cái nhà này của mình là nó giả, mình cần chấp trước nó. Ông chồng nó thôi tôi ly dị rồi. Bà sắp điên tới nơi rồi. Tôi kiếm vợ bé cho nên chắc ăn hơn.
Okay? Doesn't work like that.
How can you claim it's false? Làm sao mình nói là nó giả được?
The false here only means that it's not a big deal. You should not be attached to it. Nor should you be attached to non-attachment.
Cái này là không phải là cái gì ả, có nghĩa là mình không nên chấp vào nó thôi. Không có nghĩa là vì nó giả thành mình phải không chấp nó. Nếu như vậy là mình chấp vào cái không chấp rồi.
Because if you insist on not attaching it, not being attached to it, then you are attaching to non-attachment. That's not good either.
Nghe rõ không? Nếu như mình nói là mình không chấp nó, mình không được chấp nó, có nghĩa mình đang chấp vào cái không chấp rồi, là mình chết. Nó cũng chả tốt vậy hơn hết.
Let me tell you, it's no better. Ước says, you're confusing me. Can you give me something clear cut? Yes?
That's already a form of madness if you do that. But you can lessen your attachments. You can't just detach yourself totally from everything, because unless you just want to die right now, you can't
do it.
Can't you? I can't do it. I don't feel like dying.
Does attaching to everything means that you're dead?
No, I said,
nếu như mà mình, if you detach from everything, does it mean you're dead? Nếu mình xả hết tất cả, có nghĩa là mình chết chưa? Yes? Right?
Yes. That's right. Hai phần, một phần là mình nhận thức nó được, nó có.
You have to recognize the marks. Attaching the mark has two components. There's a mark that you need to recognize, and then number two, you attach to it.
Okay. Chấp tướng là gì? Trước mình phải nhận thấy cái tướng, xong thứ nhì mình mới chấp nó. Nó có hai phần luôn. Thành đầu tiên mình phải nhận thức nó ra đã, xong thần cái nhìn mình mới chấp. Okay, recognizing the mark does not mean necessarily is a bad thing. Nếu như mình thấy được cái tướng không có nghĩa là nó xấu. Okay,
it's the attaching that is not good for you.
Cái tướng á, nó không có gì hại trong á. Mình chấp tướng, chấp á, mới là cái hại thôi. Còn cái tướng phải là hại.
So if you cannot detach the mark, does not mean you're dead. It only means you're not attached to marks. Does it make sense? He's pointing out to you that you're lumping it together. Okay.
No, I'm using words in a very definite way. It's a detach. It's not attached. You're emotionally not attached. You're just not attached. When you detach, that's a physical component. So you just detach, okay, well, I'm just not going to be.
Okay. Let's talk turkey now. Okay. When you talk about detaching, what does it really mean?
Mình nói, nếu mình nói, đang nói về cái detach, nghĩa là mình phá cái chấp trước mình á. Mình không chấp trước á.
It really means that you are attached already, and now you're trying to detach. Okay. Now there's still a two-step process here. You first have to be attached, and then you realize, wait a minute, it's no good. Let me detach it from it because it's better for me. Yeah. Two different things altogether.
Yeah.
Okay. Cái không chấp trước á, cái không chấp trước nó có hai phần. Có nghĩa là mình trước hết mình phải chấp trước cái đã. Xong mình thấy là cái chấp trước nó không có lợi gì hết, nó có hại cho mình, thành mình mới phải phá cái chấp trước của mình. Okay.
So it takes number one, you need to be able to have the clarity of mind to recognize that you are attached, okay? And then you find a way to detach it, okay? It's two different things. To be able to recognize you are attached requires a lot of wisdom immediately. And then it takes another step for you to be able to know how to detach, to undo that. Even higher level. Okay?
Okay. Tu hành á, mình trước hết là mình phải có đủ cái sáng suốt để mình thấy rằng á mình đang chấp. Ok, because tại vì phần lớn người ta khi người ta chấp người ta không biết, người ta không biết mình đang chấp. Tại phải có trí huệ mới thấy được cái chấp.
Remember, when you attach, the nature of attachment of your attaching is that most of the time you don't realize you're attaching. And therefore, the first step in being to recognize that you are attached, that means you have the clarity of wisdom, clarity of mind right there.
Thành khi mình nhận thức rằng mình đang chấp á, mình có trí huệ rồi. Thực sự mà có trí huệ mới thấy được cái chấp của mình.
Okay. So this morning, for example, we talked about the fact that you go to the temple and you spend time in the temple, whatever you got. You are learning to recognize your attachments and you bring it back home with you. You're bringing light back home, but you cannot brag about it. Right?
Tại hồi sáng mình nói là mình tới chùa, mình tu hành, thì người thân mình nói là tại sao mà ông bà ích kỷ như vậy? Chỉ lo tới chùa thôi, bỏ bê gia đình. Thì mình mới nói mình tới chùa. Mình có nhiều cái lợi, một cái lợi đầu tiên hết là mình tới chùa, mình học về cái chấp trước, mình thấy mình chấp trước. Thì mình khi mình học được cái chấp trước á, mình có được, mình mở trí huệ mình, thì óc mình nó sáng ra, mình đem cái sáng về nhà. Ok, lợi ngay lập tức ngày đó, để mình khoe không được thôi. Tại cái nó ánh sáng không ai thấy, có mình thấy thôi. Because that light you bring back in your mind, light in your mind, only you know about it, no one can see it. Okay, you don't want to brag about it. Thành mình không muốn khoe. Okay? So, you need to be aware of, you need to realize you're attaching. Okay? People of the world do not realize they're attached. Cái người thế gian người ta không biết người ta đang chấp. Thành ta kẹt cứng mà ta không biết gỡ được. Dễ sợ như vậy đó.
This is what's so incredible about the human existence. We are so attached. And if we don't even realize we're so attached, what are people attached to?
Bao nhiêu cái người thế gian ta chấp vào cái gì?
Love. Right?
This day and age is love. Thế gian chấp cái gì? Chấp cái tình yêu. Nó dễ sợ lắm. Okay. Everyone attaches to love. Tất cả mọi người đều chấp vào cái tình yêu, tình thương ấy. Including this one right here. The old one in front.
But isn't a lot of our attachments based on our habit energy? We have these habit energies that we do actually the same old thing every day, that same old thoughts.
It's same old. It's the same old.
They come over and over. It's like a clock.
That's right.
You know, okay. You cannot change them. I mean, if you look at, if I look at my own behavior, it's almost like you could time the day.
Okay. Good point. Nói chẳng hạn như cái chấp trước mình từ đâu, từ cái tập khí của mình, cái tập khí mình nó nặng, rất là nặng. Ok, là tại tới chẳng hạn như tới lúc giờ đó tự động mình làm như vậy. Ok, that's very true. Let me tell you, let me put it this way, let me put it very specific, and it may be hard to accept for quite a few of you. Your love habits, your attachment to love is habit energy, by the way. Chẳng hạn như cái chuyện mà chấp trước vào cái tình thương đó đó, tình yêu đó đó, là cái tập khí của mình. You know that the person you love, okay, cái người mình thương đó, okay, chances are that you love each other in a prior lifetime already. Chứ gì có biết mình thương nhau là tại vì kiếp trước mình đã từng thương nhau rồi, biết không? And then now you love, you find, you seek each other out. Tại kiếp trước á, mình đã thương nhau rồi. Thành kiếp này mình phải tìm nhau lại để mà tiếp tục thương nhau. Now we seek each other again to love each other again. I'll give you an example. Ước is shaking his head. It's a scary thing. Let me tell you. Yeah, it's not good. It's a fact of life. You know, it's a fact of life. The fact of the matter is that love is the force that compels us to seek out our object of love. You know that? Through time, through space. Quý vị biết không? Thì thật là như vậy nè. Cái mãnh lực của ái tình của mình á, nó thúc đẩy mình qua thời gian, qua không gian để đi tìm cái người mình thương. Okay, and you will not rest until you find that person and love that person again. Mình không bao giờ mình nghỉ, mình ngừng cho đến khi mình gặp được người mình thương để mình tiếp tục mình thương người ta. Nó dễ sợ như vậy đó. That's how scary it gets. Yes.
How do we remember? Is it consciousness and consciousness, or is it actually consciousness looking for a form? It's got to be consciousness and consciousness, something that's in the consciousness that you see the other consciousness.
It's a natural attraction that you planted the seeds for each other already. For example, you know the force, that the attraction force between magnets, can you see it? It's there. Okay? Có cái câu hỏi là cái hình thức của cái sự tình thương là sao? Tôi nói là cái lực đó nó không thấy được, nó vô hình. Giống như cái lực của cái nam châm nó hút nhau vậy đó. Không thấy được, nhưng đều nó có cái lực nó hút với nhau. Love is just like that. You mutually draw each other. That force is there because you planted the seeds for that already. To magnetize each other. Tại sao như vậy? Tại vì trong quá khứ, mình đã trồng cái nhân để mình kiếp này mình tới để mình làm thành thân năm châm, mình hút nhau. Okay. So, yes, Ước, you have a problem here. Ước now is scared. So what happens?
So you're talking about love.
Yes, I'm talking about love.
So if you talk about multiple lives.
Yes. Have you heard of Oedipus complex, or what's the female counterpart, Randy? I forgot. Huh?
Oedipus, and what's the female? Oedipus is male. Right. Female is some another name, another woman. Okay, never mind. There's a male and female, okay? No, no, it's not Andromeda Strain. That's the name of a movie. There's something else. So actually, it says there's attraction there, okay? That draws, okay? In fact, when you conceive, when you first conceive, you are, the males are drawn to the mother, and the female are drawn to the man. So when it comes to the scene where they conceive, it gets jealous. The male son is jealous of the father. So usually between father and son, there's rivalry. Mother and daughter is rivalry. Right there, the point of conception. What, how do I know? It's written in the Buddhist sutras, okay? I don't know these things.
Yeah, but it plays out.
Yes. Yes. It plays out in so many subtle ways. There's always a rivalry for affection. Let me translate first and I get to you, okay, Randy?
Có những cái có cái mặc cảm mà nó xảy ra là tại vì không phải riêng giữa vợ chồng với nhau mà còn cha mẹ nó với mẹ con cha con với nhau này nó có cái sự liên hệ nữa. Chẳng hạn như theo kinh mà Phật giáo mà nói á, theo kinh mà giảng á, thì khi mà nghén thai đó thì cái người con trai mà tới á, thì tại vì người con trai tới bị thu hút với người bị người mẹ thu hút. Người con gái tới được người cha thu hút. Thì lúc mà tới như vậy, người con trai, đứa con trai đối với người cha nó có sự cạnh tranh. Con gái thì đối với người mẹ có sự cạnh tranh. Mà suốt đời nó có, bây giờ có sự giằng co, thì sự giằng co rất kín đáo ở trọng. Cô chưa đọc chuyện này hả? Bởi người Việt Nam mình chọn mấy cái mà không khó giảng, khó nói thì nên không nên dịch ra, nó phiền lắm. Phải đọc tiếng Hoa mới thấy mấy cái chuyện này. Là sao? Cô học là sao? Cái tiền nghiệp. Thì nó cái người nó thu hút cái chỗ đó, cái sự thu hút của từ cái chữ nam với nữ, âm với dương, nó thu hút nhau chỗ đó. Đó đó, cái ý nghĩa nó như vậy đó. Nó rõ, rất rõ ràng. Nó có sự bên nam thì nó thu hút về bên bề người mẹ, bên nữ thì thu hút về người cha. Tại đó ý như vậy đó. Mà đâu có khác nhau đâu.
Mà tình nó nhiều, tưởng ít thì nó thành hạ thú. Mà nếu mà nó hiền thì nó thành cái loại thượng cầm. Giữ thì thành rắn rết này kia. Trong cái nó nghiêng thì
không, nên mình chỉ nói trong cái phạm vi của cái ái tình thôi, cái tình thương thôi. Cái sự thu hút nó rất là mạnh, ok? Cái nghiệp lực nó rất là mạnh, ok? Mình giải quyết cuộc đời mình giải quyết không xong, rồi mình giải quyết không được. So remember, we are drawn. You have these forces, these attraction forces that draw each other, draw ourselves each other, and we go through lives not knowing how to resolve these forces. And what happens? Rồi mình có những cái lực nó thu hút mình như vậy, xong qua cuộc đời mình không biết làm sao mà giải quyết những cái này. And guess what happens? Ước goes home and looks at his wife and says, my gosh, you look so pretty tonight. I vow to you, I make a vow that since you make me so happy, we will be husband and wife until the end of time. You know that? Some people do that, not Ước in particular, but I'm saying one person, a man would do that, okay? And that's actually you're planting the seeds to be drawn to each other again in the future. It starts right there. It didn't happen by chance because you did it yourself. And then in the future, Ước seeks out his wife again. Okay? Thành ra quý vị biết không? Người ta lúc mà rồi nhiều khi có những người về rồi thề thốt với nhau nói là trời anh yêu em yêu anh quá đi. Thành ra mình quyết định trong tương lai mình thành vợ chồng chứ còn mình sống với nhau hạnh phúc như vậy có gì hơn nữa đâu, có gì quý bằng đâu. Thành phải sẽ làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Đó là trồng cái nhân để trong tương lai mình rượt nhau, mình kiếm nhau lại. Ngay mắt ngắm cái đầu ở chỗ đó. Okay. So the question earlier that Randy asked is what the nature of the forces? The nature of the forces because of the seeds you planted right there. Hồi nãy có người nói là tại sao cái sự thu hút của lực nó ra sao? Thì nó từ cái nhân mình trồng ngay lúc đó đó. Mình trồng nó trong tương lai mình sẽ làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm con. So that you planted the seeds for you to become husband and wife, parents and children. It's right there. And it's what draws you again to fulfill those vows. Tại nó cái nhân đó nó trồng mình khi nó chín rồi mình phải tới để mình thành thục những cái chủng tử đó. Okay, yes Randy, question. That's right. That's right. That's a light. That's a light that they see when in the darkness. And they see that light. It's actually that's where they're having sex. That very point of conception. That's when the light. They say a light, and that's why the consciousness comes right away to that very light, drawn the very light. Why? Because it is in the dark. And it is groping for light. Okay? And that's where when the conditions ripen during the sexual intercourse, when the conception occurs, that's when they see that light. At that very point, they arrive instantaneously. You could be in a world 10,000 worlds away, and when the conditions ripen, it just like that, it arrives. Thành cái trong kinh nói rõ ràng lắm. Cái khi mà ông hỏi rõ ràng là ông nói là cái chủng tử, cái bào thai nó cái thức mình nó tới tại nó thấy ánh sáng tới. Nó đúng không? Nó đúng ánh sáng ở chỗ nào? Tại như vậy nè. Lúc mà trong ấn thân á nó tối tăm dễ sợ, nó ao ước được thấy ánh sáng. When you are in the intermediate skanda state, you in the dark. Therefore you thirst for light. Lúc mà trung ấm thân á là mình trong cái tối tăm cực khổ, thành lúc đó mình ao ước thấy cái ánh sáng. Thành khi mà cha mẹ tương lai mình á mà đang có cái chuyện tình dục đó, mà trong lúc đó mà thọ thai á, thì lúc mà đang thọ thai đó thì ánh sáng nó phát ra một cái, thì cái trung ấn thân nó thấy được, dù nó xa cách đó vạn dặm, vạn cái thế giới nữa, nó thấy được một cái, nó tới được ngay lập tức. Lúc đó cái thụ tai nó thành hình. Okay. So when that eighth consciousness arrives at the point of conception, that's when conception officially begins. Okay? Any other questions? Okay. So, So the attachment, I don't know why we got to this point. Do you remember anyone? Anyone remember how we got to sex?
No.
Me neither. What? What do we attach to?
You said that's a source of a major attachment, that is a sexual desire. Or the...
No, you said love.
Love, yeah. The attachment to love. Love. So people go through lives not knowing how to resolve the love issue, because that's one of it's the biggest attraction we have, force of attraction we have. Thì con người sống á, ta kẹt ở chỗ đó đó, ta kẹt ở chỗ là phải giải quyết cái chuyện ái tình. And it's a problem for everyone. Thành ra cái chuyện ái tình đó là cái chuyện tình thương đó là cái chuyện nó vấn đề rất lớn cho tất cả mọi người nha. Ngay người xuất gia cũng vậy, including left home people. You know that? Left home people, they say I leave the home life, I practice Mahayana because of a love for living beings. That's a form of love. That's a form of love as well. Thế nên khi mà nói chúng tôi xuất gia để mà vì tình thương cho nhân loại, vì tình thương cho loài người hay là chúng sanh á, đó cũng là tình thương trong nó luôn nè. Nó dễ sợ như vậy đó. Người xuất gia chưa chắc thoát được cái đó. Mặc dù mình nghĩ mình tu để mình độ chúng sanh nữa, tại mình thương chúng sanh nữa là chết. Thế nên người đại thừa mình không nói chuyện thương. Mình sợ lắm, đại thừa không nói chuyện thương. Tại mình cái thương là cảm mình muốn chặt, cái thương là cái sự hấp dẫn của cái thương nó nặng không thể tưởng được, nó rất nguy hiểm. Thành mình không muốn dính vào cái chuyện thương, mình muốn xả chứ đâu có muốn thương. Hả? Cái đó là lý thuyết thôi. Khi mà cô thương một cái, không thể nào thương một người được hết. Đại bi đâu phải là thương. Đại bi là gì cô Từ? Đại bi là gì? Đại bi nó có từ. Từ là khác mà bi là khác. Nghe cho rõ. Từ là gì? Bi là gì? Từ là gì cô Phước Từ? Làm sao? Sao có thương? Trọng không có thương gì trọng hết á. She says that according to my recollection, the compassion is compassion is love for all living beings. I say there's no such a thing. Compassion is not about love. Compassion is what? Text?
Relieve suffering.
It's not about love. Còn đại bi là gì? So great compassion is what? What's great compassion? Đại bi là cái gì? Yes.
That's not the
question.
That's not what I
wanted
to say.
No. That's right. Is love mentioned anywhere at all? In great compassion? No. Đại bi là gì? Just one second. This is important because this is where she's wrong. Đại bi là gì? Đại bi là gì? Bi là xả, cứu khổ. Đại bi là cái gì? Nghe cho rõ ràng chưa? Tại vì tuần sau, cuối tuần này, phải cuối gần tuần sau nữa. À, tuần tới nữa, mình coi cái vía con ngâm. Sư cô tuần tới sẽ giảng về cái vía đó, phải nói tiếng Pháp đó, nói đừng nói tầm bậy, người ta nói là người ta cười đó nha. I say next weekend is the Wan Yin Dharma Assembly. I want to ask her to give a little speak during lunch. Okay, lúc giờ trưa nói tí xíu, nói cho đúng, đừng nói đại bi, nói tầm bậy là người ta cười thúi ruột đó nghe. Đại bi là cái gì? Nói cho tôi nghe, đại bi là cái gì? Cho rõ ràng. Đại bi là cái gì?
trật. Ok, 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 nghe là trật rồi. Ai có ai biết đại bi là gì? Nói tôi nghe. The rest of Vietnamese, we got it in English already. The people who are bilingual, don't cheat now. Ok. Cái người mà nghe tiếng Anh mà hiểu được, không được ăn gian với tôi, thì hỏi rõ ràng. Những người viết nói tiếng Việt còn lại đó, đại bi là cái gì? This is a very important concept. This is so misunderstood, especially in Vietnamese. Người Việt Nam mình trật hiểu lầm cái đại bi này dễ sợ lắm. Thì mình muốn nói cho nó rõ ràng. Không phải riêng cho cô đâu, phần lớn á, người ta đều hiểu lầm cái đại bi hết. Cả đại bi là gì? Anyone? Có ai biết không? No! just a minute, let me do the Vietnamese first. This is important because the Vietnamese are stuck on this, by the way. They're stuck big time on this great compassion. So hang on, text. Just give me a moment. Thank you. Đại bi là gì? Đại bi là đồng thể. Không có thương ở trọng nha nha. Hoàn toàn không có thương. Tuần sau nhớ chưa? Đừng nói thương nha chưa? Tôi cười chết á. Tôi cười á. Đại bi hoàn toàn có thương gì ở trọng hết á. Đại bi là mình với người ta cùng một thể. Nghe rõ không? Không có thương. Tình thương là bậy đó nghe. Tình thương là theo như người ta chế ra, mấy người mà nói văn chương ta chế ra, nói cho nó ngon, cho nó xuôi đó. Thì ra cái đại bi hoàn toàn có thương dễ trọng á. Đều trong vì không có thương đó, cái đó không gọi là cái tột đỉnh. Tại sao như vậy? Cái thương người ta có là thương của cái thương ích kỷ. Ok. Còn cái đại bi á, là mình đã với người ta là giống nhau thì đâu cần thương nữa. Mới gọi là không còn thương. Ok. Không còn thương chứ không phải là có thương nữa chưa. Có nghe cho rõ chưa? Thành ra người ta khi người ta đọc, người ta hiểu, đọc sách, người ta không để ý, ta tưởng nó chỉ chụp vào cái chữ thương thôi. Đại bi là không còn thương nữa. An object of love that's different from you. Okay? Khi mình nói thương á, thank you Ước, it's a very good point. Khi mình nói thương á, mình thương một người khác. Okay? Người mình thương, có nghĩa là người ta khác mình mới thương. Còn cái đại bi là người ta với mình cũng là một thôi, không khác gì hết. Thành không có tình thương mà trọng á. Nghe rõ chưa? Không còn thương. Chứ không phải là không phải là tình thương đại bác ái, không có đâu, không còn thương nữa. Nghe rõ chưa? Cái người mà giả mà thương bác ái là chưa hiểu đại bi. Bây giờ tuần sau sư cô hiểu rồi, giảng rõ ràng cái gì nghe chưa? So I say now explain it clearly to her. I hope she give a small talk next week, nó rõ về đại bi hơn tí. Ok. Tuần sau đâu có ai nghe đâu. Tuần này đâu có ai đâu. I said, since you explained already, she does not need to explain it anymore. I said, next week during lunch will be a lot of people haven't heard it. So she can explain it. Cái phần này, cái phần mà người Việt Nam mình hiểu lầm cái đại bi rất nhiều. Ok. Thì tôi muốn quý vị có cái cơ hội để mình giảng người ta hiểu. Cái phần này rất quan trọng. Đó. Tại vì theo cái phong trào mấy thầy mấy cô nói giảng về thương, tại tiếng thương nó dễ, ta gọi là tình hành, ta thích nghe, ai cũng thích nghe cái chuyện đó, ai cũng thích nghe chuyện yêu thương hết đó. Okay, tôi cũng vậy nữa. Nhưng đều á, khi mà hiểu rồi á, cái mà quý vị thấy rằng ấy, cái thương đó là tại vì ta chú trọng cái thương, tại ta chưa hiểu cái đại bi, ta nói chuyện thương thôi. Cái đại bi mà thiệt sự mà đại bi á, nó còn hơn cái thương nữa. Nó quá cái thương quá xa rồi, quá cao rồi, thành không thể nào dùng chữ thương nữa. Chữ thật là vậy. Cái trình độ đại bi nó quá cao đi, quá hơn là thương nhiều lắm. Cái người mà còn giảng dùng chữ thương mà giảng đại bi, trình độ người ta vẫn chưa hiểu cái pháp. Ok, going back to taxi. Yes, there's a question.
Really, it's kind of what life is all about.
Yes.
And without
yes.
it, there would really be almost nothing going on.
Yes.
It's farming.
Yes. Yes.
That's just a comment.
So it's not about this is the driving force behind life.
Exactly.
The point is this is what binds us. The point is now you know about it. Remember we talked about being aware of the mark of love. You need to be aware of that, that you attach mentally, your mind is attached to love. Are you able to recognize that? Most people can't.
I can recognize it. There's a lot of suffering attached to that too.
So that's correct. Mình nhớ hồi nãy mình đang nói chuyện chấp trước, chấp vào cái tướng. Một cái tướng mình chấp rất nặng, cái tâm mình chấp rất nặng là cái tướng của cái tình thương, tình yêu, cái ái tình. Cái tâm mình chấp rất là nặng nề cái chuyện đó. Cái tâm mình nó chấp nha, mình bỏ cái đó không được. Nếu mình cái có trí huệ mình nhận thức được rằng là cái sự chấp trước của cái tâm mình về cái ái tình đó, ok, là mới một phần thôi. We only talk about being able to recognize that your mind is attached to love, ok, which is pretty wise to be able to recognize that. The next step is much harder. What to do about it? That's a real problem, ok. Anh cái phần mà mình nhận thức được rằng mình chấp vào cái khái niệm là tình yêu đó, là mình có trí huệ muốn thấy được cái đó. Mà cái đó là phần còn dễ. Cái phần khó hơn, mình biết mà cái chấp trước vào đó rồi á, mình làm cái gì để thoát cái chấp trước đó là chuyện không phải là dễ. Nó khó hơn nhiều. Ok. Làm sao mà bỏ cái ái tình bây giờ? What to do about it? You made the vows already. Life after lifetime after lifetime, we're going to be spouses, we're going to be husband and wife. Because you make me so happy, right? I want to be husband and wife with you. I want to have children with you. Sound familiar?
Is that how power works?
Yeah, it's part of it. Vì nghe quen thuộc không? Tại vì em làm anh làm em sung sướng quá, em muốn nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ làm vợ chồng với anh, em sẽ muốn có con với anh. Nghe quen thuộc không? Cái nguyện đó như vậy mình sao mình gỡ bây giờ? Đời đời kiếp kiếp cái chứ. You made the vows a lifetime after lifetime.
Can we do repentance?
Sám hối được không? Nhiều hơi phạt sự. Can we repent? It's useless. Can't repent enough. It's lifetime after lifetime. Nó đời đời kiếp kiếp. Mà sao mà sám hối cho kịp được? Nếu có một đời sao mà sám hối được đời kiếp kiếp được? Think about it. You have one lifetime to repent of đời đời kiếp kiếp. Một đời mà đòi sám hối đời đời kiếp kiếp làm sao mà sám hối được? It's impossible. Lifetime after lifetime. Shu shu. Shen shen shu shu. Dễ sợ không? Mình bị kéo như vậy đó. So let me tell you, the force that pull us together is that force right there. One of those forces. Thành quý vị đừng có quên. Những cái mãnh lực mà nó kéo mình lại với nhau đó là cái ái tình đó, nó dễ sợ như vậy đó. Or variance of its form, its variance. Because I dwell on love, on sexual love, because that's what people understand. But then it manifests itself in terms of love between parents and children, brothers and sisters. It's a weaker form of attraction. But it's the same kind, by the way. Chứ vì có biết không, hồi nãy tôi đem cái chuyện mà yêu thương nói ra, tại vì ai cũng công nhận cái mãnh lực của cái ái tình nó gọi là vô địch, khó mà đối chọi với nó lắm. Thành ra biết như vậy rồi, một khi biết là nó mạnh như vậy, nó làm cái vũ trụ này nó xoay tròn á. Thì quý vị biết một khi nhận thức được như vậy rồi thì cái tình thương giữa cha với con, anh với em, chị với em á, nó yếu hơn một tí thôi, nó cũng một loại thôi, nó không khác gì hết đó. Bởi vậy Phật giáo Đại thừa mình á, thế chữ thương không dám dùng cái chữ thương,
có tôi mới dài, tôi dở dài mới nói chuyện ái tình thôi, chứ không ai nói chuyện ái tình nữa đó. Hả? Dễ mà ha.
Nó là ví dụ mà cái người mà ta đi vào vô ngã như là thầy nói về về bản thể đó, thì cái người đó là đã người ta nhận được cái vô ngã rồi, người ta sống với vô ngã thì ta đi vào bản thể. Mà bây giờ cái thầy nói ở Việt Nam mà giảng như vậy, bởi vì ở trong cái thế giới đối đãi này đó, nó phải có thương thì có ghét. Bây giờ muốn thoát ra mà để cho hiểu hội nhập với bản thể thì rất khó. Thành ra
tại, vậy như vậy tại sao giảng thương? Nè sư cô à, nếu mà cô muốn thoát cái ngã mà cô dùng cái thương á, là cô thoát không được đâu. Hồi nãy tôi nói hay sao? Nếu mà chưa tu tới thoát được cái đó, thì vẫn dùng chữ thương. Chữ thương á, cho thấy cái người mà giảng chữ thương đó, chưa thoát được cái ngã mà dùng chữ thương. Cái người mà thoát được ấy, ngã rồi đó, không dùng chữ thương nữa, không dám dùng chữ thương nữa. Đó, ý tôi nói vậy đó, ni sư à. Nghe rõ không? Ừ. Nghe, tại vì khi mà dùng chữ thương á, là để vỗ về thằng ngã là chết với nó. Nghe rõ không? Mình dùng chữ thương mình đang vỗ về thằng ngã, thì cái pháp mình pháp vỗ về thằng ngã làm sao mà thoát thằng ngã được. Ừ? Trên lý thuyết thôi, ni sư, trên lý thuyết nó đúng, ni sư nó đúng, trên lý thuyết thôi. Tôi nói cô nghe nè, cái người mà, những người mà giảng chữ thương đó mà tôi nghe, chưa thoát được cái ngã. Mình nói rõ ràng không? Ok? Có những người có thể dùng chữ thương được, ok? Khi họ thoát được rồi, họ nói thì tôi nghe, tôi nói họ thoát được rồi. Còn những người mà sư cô nói, những người sư cô mà lặp lại những cái người mà thầy giảng vì tình thương, tu về tình thương đó, những cái người đó giảng mà tu như vậy á, người đó chưa thoát. Tôi nói rõ ràng như vậy đó. Ok? Mình nói tên. Rõ ràng nghe chưa? Cô nói đúng. Tại vì nếu như mà một khi cô thoát rồi á, thì cô có quyền xài thương nó không quan trọng nữa. Ta đã thoát rồi, muốn gọi gì gọi, gọi nó ác cũng được, gọi nó ghét cũng được, gọi nó là từ cũng được, gọi nó là bi cũng được, gọi nó cái gì cũng được hết, nó không còn gì nữa hết. Ok? Để trước khi mà cô thoát á, cô phải biết chứ, biết phân biệt chứ, biết cách thoát chứ. Ok? Tại cái trước khi mà thoát á phải cẩn thận. Cái người mà chưa thoát á không biết cẩn thận, tại vì không biết là sẽ bị lọt đài nếu mà không cẩn thận. Có những cái mà cái thương mà đụng vào cái thương á là rất rất khó thoát. Tại cái thương là cái chấp. Cái thương là cái ngã. Ok? Thành ra cô đồng ý với tôi không? Ni sư đồng ý với tôi không? Trước khi mình chưa đắc giải thoát á, mình phải cực kỳ cẩn thận. Mình không để không thể nào lơ là được. Chẳng như trước khi mà mình giải thoát, Phật dạy gì? Phật nói là không được đụng vào cái chuyện ái dục. Mà tại sao mình đi dạy cái thương? Cô thấy không? Này Phật, lời Phật dạy không phải là lời tôi chế đó nghe. Ok? Thành ra phải rõ như vậy. Mà khi mà cô thoát được cái ái dục rồi á, thì muốn nói gì nói. Chứ còn trước khi mà chưa thoát được ái dục á, không nên nói, không nên đụng vào nó. Và mình đừng làm người ta chấp trước thêm, mình làm mình chấp trước thêm. Nó dễ sợ lắm. Nó lệch có tí xíu thôi à, là thoát không được. Cẩn thận nha. Chứ không phải là mình tôi chỉ trích đâu. Chỉ nói là mình phải cần cẩn thận thôi. Phải cẩn thận, tại mình
nghe cái người dùng dời những cái lời đó mà mình lập tức cái cờ nó phất lên tức. Nó nói là ý người nào là thoát chưa mà dám nói cái chuyện này, tại cái chuyện này là chuyện, cái chuyện là chuyện bầy nhầy. Ok, đụng vào nó mình sẽ dính. Ngay Đức Phật dặn mình nói đó, ngay Đức Phật dặn mình đó, là không được dính vào nó, tại nó bầy nhầy dễ sợ lắm, thoát không được đâu. À, trở lại cái vấn đề là bây giờ mình lỡ lập cái nguyện là đời đời kiếp kiếp sao mình gỡ bây giờ. Mình lập cái nguyện mình làm sẽ bề nhề với nhau. Làm sao bây giờ? So I go back to the question. You have to be careful. I want to explain it in Vietnamese because the Vietnamese, not only the Vietnamese, the Chinese as well, by the way, because it's very trendy, it's very popular nowadays to talk about love because that's what people want to hear about and that's what people identify with. Okay? But the Buddha says that until you obtain liberation, until you're free from love, until you're free from the self, you better be careful about two things, love and desire. If you're not there yet, you should not be anywhere near it, nor should you be, how much or less should you be preaching about love or desire. Okay? So my point is that if you hear the Dharma talk, you hear the Dharma being spoken, and they mention about love, you have immediately a red flag should be raised and say, is he above love and desire yet? Because the Buddha says, until you're free from it, go nowhere near it. Do not go anywhere near that. Because it confuses us. You only lose. Period. Isn't that what the 42 section sutra says?
Yeah.
Exactly, right? Kinh tí, đừng có nói kinh xa vời, kinh tứ thập nhị chương đó, nói chừng đó thôi. Không nên tới gần ái dục. Do not go anywhere near love and desire. Any questions? Ai có thắc mắc hay có gì khác không? So what to do about it? I have not figured it out myself, so I can't help you. Nói thiệt quý vị, tôi cũng chưa tìm ra đường thoát nữa, làm sao tôi giúp quý vị được? Okay? Yes? What can you do? Nothing you can do about it. Here's what you do. Làm sao bây giờ? Okay? It takes two to tango. Muốn nhảy đầm phải có đối tượng. Phải có người nhảy đầm chung với mình mới nhảy đầm được chứ. Right? Then you do the tango. You need to hang on to someone, right? You tango by yourself, it's not as much fun. So it takes two. Cần hai người. Okay? Mình lỡ hẹn với nhau, mình sẽ nhảy đầm với nhau rồi. Now you made a vow to go tango together. Okay? You find each other and say, let's not tango anymore. Now you make the vow not to tangle lifetime after lifetime. Thành ra mình gặp tìm nhau lại, gặp nhau được rồi, giờ mình có cơ hội gặp nhau rồi, mình lập cái nguyện mới. Mình nói bây giờ mình không nên làm vợ chồng với nhau nữa. Đời đời kiếp kiếp mình không làm vợ chồng với nhau nữa. Mình đi tu. You substitute it with let's cultivate together. If we know better, this is the best thing we can do for each other. Cái mà hay nhất mình có thể có được á, thay vì mình thương yêu nhau thì mình tu với nhau. Có nghe được không? Không được. No, I still want. Well, Jin still wants love. Không, cái cô Quả Ngân này cô không chịu, cô ngồi đang suy nghĩ. Cái này có vẻ khó quá. Yes.
Thì nói cái
xưa học nó đâu có cấm ăn, đức Phật đó ngày xưa bỏ ăn mà còn xỉu lên xỉu xuống.
Tôi hy vọng là đúng, tôi cũng chả biết nữa. hỏi con ngài, hỏi cần khó sao tôi trả lời được, hỏi gì vậy? Dễ tôi mới trả lời được. Cái quả ngân tội nghiệp, tha thứ cho thầy đi, thầy không có trí huệ gì hết đó. Từ không sao, từ đầu mình phải, cái quan trọng không phải là phải nhìn ăn, cái quan trọng là mình nhìn thấy mình á, mình nhìn lần đầu mình phải tham ăn chứ, mình tham ăn mình cái người mà dám nói mình tham ăn là người có trí huệ, hay chỗ đó đó, cái pháp nó hay chỗ đó, cái pháp đâu phải nói cái việc phải thành công đâu, cái pháp chỉ nói cái việc là phải cần thức tỉnh thôi. Rồi lúc mà thức tỉnh rồi thì mình tìm cách mình bỏ chấp trước đó thôi, đó mới quan trọng. Tại nếu mình không thấy đó, cái đó là cái hại cho mình, cái chấp trước cho mình đó, thì mình bỏ làm cái gì, đúng không? nhưng đều cũng có biết không, có một cái ông bên Đài Loan đó, có một ngài tên là gọi là Bồ Tát Khoa Nhục Thân Bồ Tát, là cái ông đó là ông gọi là ngài Từ Hàng, có ai nghe nói ngài đại sư Từ Hàng không? Ồ, cái cô không có ở đây nữa, cô Diễn Huyên có ở đây nữa. In Taiwan there is something called a body, you know, a bodhisattva in the flesh, his name is Sử Hạng. Okay, ngài Từ Hàng đó, ngài biên rất nhiều giảng rất nhiều kinh. He explained a lot of sutras. He has a huge temple in Taipei, trong Đài Bắc á, ông có một cái chùa. He died already, ông chết rồi, ông qua đời rồi. And he left behind a temple, thì ông bỏ lại một cái chùa, ngôi chùa. Thì lúc mà tôi cách đây mười mấy năm qua khi học tiếng Hoa, thì qua khi tới viếng cái chùa thầy. So when I was there like 10 years ago to learn Chinese, I went to pay a visit to his temple. So I saw a golden statue of him. Thì thấy được một cái hình tượng của ngài. It is said that when he died, his body never deteriorated. Thì nói lúc mà ngài qua đời thì cái thân nhục thân ngài vẫn còn như vậy. Sau ngài đệ tử của ngài mới là lấy vàng bọc lại cái thân. Đã, bây giờ cái thân nó tượng vàng giống như khoảng chừng, it's about the same size as Master Shen Hua's statue in the back, that same size, all golden, lấy vàng bọc hết, nó to như vậy đó. Thì vào đó lại, so I bow to him, and you know what, it's amazing, you go to these places, you go is if it's there's a presence, okay, vào cái chỗ và cái Phật điện của ngài đó thì rõ ràng lắm, thấy có như có một cái sự hiện diện, có cái lực rất là mạnh. Rất là mạnh mẽ. You know you're in the presence of some body very, very powerful. Okay? So you can't help but bring forth a mind of respect. Vào đó cái tâm bụi như tự động mình cung kính ngay lập tức. Okay? So I bow to him. Tôi mới lại xuống, lại ba lại. Okay? Guess what happened? Lại một cái á. Gì xảy ra? There are two nuns here standing in guard. Cái Phật điện ngài nó to chừng này, it's about this size, a little bit slightly bigger, it's about 30% bigger than this temple, this Buddha hall here, and it has a Buddha, and then on the side right there, okay, is his statue, okay, in golden, okay, gilded statue. So I bow to the statue, bow to the Buddha and I bow to the statue. The two nuns who were in guard there, có hai sư cô đứng canh đó, lạy tôi ngay lập tức. They bow to us immediately. Okay? So that told us that these nuns are no ordinary nuns. Mình mới thấy ngay lập tức là cái người mấy người sư cô này là rất đàng hoàng. So we linger around and find out that there's an old temple, a small temple about the same size as our temple. Có một cái chùa nhỏ, okay, bên cạnh, okay, nhỏ bằng cái chùa này thôi. And then next to it, there is a humongous temple. Có hai cái chùa nhỏ, cũ kỹ, là của mấy thầy ở. That's what, the small temple is where the men stay. And the huge temple is where the nuns stay. In a nun's temple, they have a statue of Shakyamuni Buddha as big as is humongous. It's about twice as tall as the ceiling of this Buddha hall. Cái chùa mà bên sư cô, phía sư cô có đúc một cái tượng ngài Thích Ca Mâu Ni, tượng ngồi đúc bằng xi măng. Thì nó lớn gấp đôi lần cái cao gấp đôi là cái trần của cái Phật điện này luôn. Nó cao đến độ nó cao quá đi, thành lúc mà họ xây họ đúc xong một cái á, không có cửa nào mà để vào được hết, họ phải cắt cái ngói ở trên để cái tượng vào xong lập cái ngói lại. Nó to như vậy đó. So the Buddha statue was so big that they could not put it through any opening. So they opened the roof up to put it through and then put the roof on again. Okay? And it turns out that the nuns there was an art. Cái bà ni mà trưởng đó là A-la-hán. Okay? They have about a couple of hundred nuns training under her. Khoảng chừng 200 người ni tu ở đó với cái bà này. Người A-la-hán thì nó tới nó cúng quá trời. Còn ông thầy bên kia thì không ra gì hết. Thành không ai tới cúng hết. So what happened is that the nuns have accomplishment. They are arhats. Okay? That's why people come and support the arhats. The monks are nobody. They have no kung fu. So they only are standing there in the middle to just to be the ceremony master. But they have no kung fu whatsoever. Mấy thầy á, thì không có kung fu gì hết. Chỉ đứng ra làm chủ lễ thôi chứ không có làm gì hết. Thành không ai tới cúng hết. So no one came to make offering to the monks, but they made offering to the nuns, and they have huge, humongous temple. They have many stories. Huge piece of land in the middle of Taipei. Anyway, how do I get there? Oh, sir, this Sư Hạng, Dharma master. Kể chuyện ngài Từ Hàng. He's actually a seventh round Bodhisattva. Thực ra ngài Từ Hàng á là ngài một ngài ngài thất địa Bồ Tát. Mà lúc ngài còn sống, you can see in the picture that's still in the small temple. They have a lot of picture of him. That's why that used to be his temple. Cái chùa nhỏ mà mấy sư ở đó là cái chùa của ngài lúc trước ở. Cái chùa bên sư cô bên sau là sau mới sau này ta cúng thêm đất, cúng thêm tiền để xây thêm thôi. Okay. Thành ra cái chỗ ngài ở cái chùa nhỏ đó có nhiều rất hình của ngài. Lots of historical picture of his. And guess what? He was fat. Mập thù lù à. Mập thù lù xong rồi cái mặc áo mà cởi áo nó ra còn lòi đầu rúng nữa. Thất địa Bồ Tát đó. Thành cái nói tôi nói ý tôi nói là lúc trước lúc đầu mình thấy tham ăn thì mình giải quyết tham ăn rồi, mình thoát cái tham ăn rồi, mình có quyền tham ăn lại. So my point, I took a long route to tell you that you first have to realize that you are attached to flavors and you find a way to get out of it, that attachment, undo the attachment once you made it, because this guy is a seventh round Bodhisattva.
His picture showed that he's a fatso. He's a fat guy. He has a lot of picture of him without any shirt. And you see a huge tummy like Maitreya Bodhisattva with a navel. Really. A lot of picture. So my point is that you first need to be aware of your greed for flavors. You find a way to get out of it. Once you get out of it, it's okay to be greedy again. Okay? Thành thấy mấy thầy mập mạp á, nhiều khi họ giải thoát rồi, đừng có cười người ta nghe chưa. So I say, you see, fat monks, do not laugh at them. Maybe they escaped already. Okay? Do not be attached to marks. Tại sao như vậy? Không được chấp tướng. Không nên chấp tướng. Okay? Don't say the monk has to be thin or has to be fat. Đừng nói là thầy phải ốm hoặc là phải mập. Not attached to any marks. Yes? That's right. That's right. If you, I don't know quite the way because he's a seventh ground bodhisattva. What do I know about seventh ground bodhisattva? I'm just saying maybe he has a reason because maybe then he can cross over the fat ones, the fat souls. Ông này ông nói là nhiều khi như vậy để dạy học trò, tôi nói có lý. Tại vì nhiều khi mình phàm phu nên chấp, không nên phán xét người ta vì vậy nữa. Tại vì nhiều khi phải làm mập như vậy mới dạy người mập được. Còn mình ốm quá, người ta mất cỡ, người ta không dám tới mình. Because if you're that fat, then the fat ones come to you and say, hey, master, teach me. Okay? If you like it, I just want to be like you. But you know, if the fat ones see how thin you are, they feel guilty. They say, I'm so attached to flavor. Look at you, master. You are no attached to flavor. Look at me. I can't possibly learn from you. Your dharma is too much for me. You need to be fat so that you can teach the fat ones. Okay? Tại mình phải, nhiều khi mình phải mập để mình mới dạy người mập được. Okay? It's nothing fixed. You know, when you're free, you can do as you please. You can do as the conditions accord, you know, accord conditions to help living beings. Cái hay của tu hành là vậy đó. Lúc trước á, mình chưa thoát được, mình phải cực kỳ cẩn thận. Mà khi mình thoát được rồi á, muốn làm gì cũng được. Mập cũng được, ốm cũng được. Ăn cũng được, không ăn cũng được. Nó cũng vậy thôi. Thương cũng được, không thương cũng được. Then you can also love and you can't, and you don't have love either. You know, you're free to do as you please. Okay, so you could, isn't that good? Isn't that great? Phước thích lắm. Như vậy thì mình quá thích thú. So text, I'm trying to go back to the point you made earlier. You said, you might as well be dead. No, you're not dead. You're free. Hồi nãy ông này ông nói, nếu mà người mình không có chấp trước nữa, mình cũng giống như người chết rồi. Sống làm cái gì nữa? Tôi nói không có đâu. Khi mình hết cái chấp trước rồi, mình... Cái cuộc sống mình nó thú vị hơn nhiều. Life is much richer, much more interesting. Okay? You're so free. Tự do, thoải mái lắm. Lúc là mập, lúc là ốm. So my attitude, sometimes it's okay to be fat, sometimes it's okay to be thin. Lúc mập, lúc ốm, làm sao hết đó. Okay? Đừng có chấp vào gì hết đó. Mập cứ mập, ốm cho ốm, không sao hết. Okay, any other questions? Nghe sao, đi xem. Yeah. Cô nghĩ tại sao như vậy? Không có đâu, đồ ăn ngon, đồ ăn Trung Hoa nó ngon hơn đồ ăn Thái Lan. She says, how come I go to Thailand and the Indian, the statue to Buddha so thin and skinny? And go to China, you see the statues, the Chinese statues, they're all fat. Look at them. How come? So I said, what do you think? She said, it's, her thinking is probably a cultural, it's like a cultural. I said, no, 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 no. Chinese food is better than Thai food. Okay? That's why you see all these Buddhas and Bodhisattvas, yeah, they have two chins. Thấy không? Mấy cái tượng đó rõ ràng, Phật Bồ Tát toàn là hai cầm không à? Cười, cười bức tượng, cười. Nghe tôi rầu luôn. It's okay. The Buddha and Bodhisattvas are not attached to it. I will tell you when you have these Caucasian-looking statues in another 500 years. Okay, a lot more of these will be available. You'll be about the same size as Caucasian people. Okay? She's right, it's a cultural thing. Sư cô nói đúng, tôi đùa chơi đó. Tại vì cái công hóa, văn hóa người người Trung Hoa ta thích là cái người phát tướng phải có cái tướng như vậy. Thành lúc mà Phật Bồ Tát qua, người Trung Hoa muốn độ người Trung Hoa phải phát tướng như người Trung Hoa, người ta mới độ người ta được. Chứ người ta cái Phật mà qua mà nói là tôi tu mà người Trung Hoa nói cái người này tu xong không có phước thì sao tu được, không sao làm sao tin nó tu được, cô thấy không? Thằng Phật Bồ Tát tội lắm, nhiều khi phải mọc ra để mà cứu chúng sanh. So it's a cultural thing because I'm telling you because the Chinese they say that the weight is an indication of your blessings. If they look at you too thin, look at you are too skinny, you have no blessing whatsoever. If you have no blessings, how can you teach us? Okay? So what happened is that this is the truth. I think Buddhists and Bodhisattvas gain weight so that they can help cross over the Chinese. That's why they're all fat. Okay? Đâu sao đâu, Phật Bồ Tát không có chấp chuyện đó. Okay. All right. So that's why this is why my attitude is I'm not too attached to either, you know, skin or skinny or heavy. Nên tôi cũng không có chú trọng về cái hoặc ốm hoặc là mập, nó không nhầm gì hết. Okay. All right. Tôi nói thiệt, tôi không dám nói chuyện thương, còn cái mập ốm đối tôi nó không sao hết. I feel that skinny or heavy is not a big deal. I'm only afraid of this love and desire thing. That's all. That's what scares me, not the weight. Okay. All right. So you have to recognize that you are attached to marks. The mind attaches to love as an example of the mind attaching the marks, of the attaching mind. Hồi nãy mình nói trong cái vấn đề là cái chuyện tâm mình nó chấp vào, thì cái chấp, cái tâm mình thích chấp vào cái tình, cái ái tình. Okay. And therefore what to do about it, làm sao mà thoát nó bây giờ? Okay. So this is where you need the Buddhist Dharma to help you undo that, because none of the non-Buddhist Dharma knows how to do it. If anyone asks you what to do, there's only one way, is a Buddhist way. It's no other way. Because even the Buddha does not know any other way but the Buddhist way. Okay? And it's not like the corporations here. You make one, have a corporation, then you create another foundation, another corporation, because you find another way to do it. On Buddhism, only one way. Okay? And cái làm sao mà giải thoát bây giờ, mình thoát bằng cách đó là đi ngoài đạo. Ta chưa có cái pháp nào, ta chưa tìm được cái con đường giải thoát này. Muốn giải thoát cái ái tình, cái cạm bẫy của ái tình, cái chấp trước của cái chấp tướng đó, nó cách duy nhất là phải đi theo đường, theo Phật pháp thôi mới thoát được thôi, không có pháp nào khác. Okay. And when you get there, when you get near to the stage where you need to get to the point where you can undo that,
the Buddhist Dharma will be taught to you. You know what to do. Okay. Right now, it suffices to tell you that, to be aware that when you get near, closer to it, you see, you understand what to do. Right now, it doesn't make sense to tell you about it because you don't get it anyway. Okay.
Thành quý vị phải biết rằng, phải hiểu rằng biết cái tôi nói chuyện ngày hôm nay là cho quý vị thấy cái phương hướng. Okay. Nếu thấy cái phương hướng muốn, muốn chặt cái chấp trước về cái ái tình đó, thì cái phương pháp duy nhất á, con đường đi duy nhất mà có được á, là Phật Pháp thôi. Okay. Thì cái hướng chọn đường đúng, thì tới đó, lúc mà tới đó, sẽ được truyền cái Pháp để mà giải quyết cái vấn đề chấp trước đó. Hiện bây giờ nói trước nó vô ích. Thầy không hiểu đâu. Không cách nào làm được hết đó. Hả? Hử? Giới bỏ gián tiếp. Ừ. Tùy cái pháp á, cái có nhiều cái con đường đó, để con đường nó có nhiều cái lên lắm. Cái đại lộ nó có nhiều cái con đường nhỏ ở trong á. Tiếng Anh gọi lane, à. Biết tiếng Việt gọi là gì ha? What's lane ước? Many lanes in the highway. Cái như cái đường freeway nó có nhiều cái lane đó. Thành ra cái giới là một trong cái đó thôi. Ok. Nó chưa phải là cái chính. Lúc tới đó mà dùng giới nó chưa chắc là được.
Nhưng mà con bị Phật đưa ra là cái giới. Giới là gì?
Giới là đúng. Nhưng để tới đó mà nếu mà chấp vào cái giới là còn bị kẹt nữa. Còn vẫn bị kẹt được. Vẫn chưa thoát được. Cũng giống như là cái giới là mới cái phòng ngoài thôi. Còn lúc tới đó là phải đúng bấm đúng cái nút á, nó mới thoát được. Ok. Thành cẩn thận. Phải chọn đúng đường đó. Cũng đường nó đều đi, nó cũng đi cùng hướng hết á. Để lúc mà tới đó mà chọn đúng đường thì nó lẹ hơn.
Nhưng mà con thấy không có gì là ngoài cái giới.
Không có đâu. Cô vẫn chưa hiểu giới này, cô mới nói như vậy. Cái giới nó đâu có kẹt như vậy. Cái giới của cô nó còn hẹp hòi quá. Cái giới của Phật đến độ mà không có giới nữa luôn. Thì nếu như vậy sao mà cô nói chữ giới nữa?
Con nghĩ như là ban đầu cái đứa con nít á, nó lại chưa có biết cái giếng nguy hiểm, cái cô cái giếng là gì, thì phải rào cái giới hạn. Và khi mà hiểu mà dùng nó rồi thì cái người lớn là nó cũng lớn, cái giếng là hút nước thì nó bình thường. Thì cái giới đó nó nói là con có nghĩ nó là như thế đó?
Không có đâu, tại vì cô chưa hiểu giới. Bởi vì cái giới theo cô nó còn gì đó, nó còn eo hẹp á. Cái giới mà Phật dạy nó rộng hơn nhiều. Ok. Từ từ sẽ hiểu. Không sao đó, đừng có lo. Từ từ à, chị nói hiện bây giờ chị đại khái tôi muốn nói cho cô biết là con đường nó rộng lắm, nó có nhiều cái lên lắm. Ok. Không cần theo cái lên cô nói đó, nó còn ở trong á, và cái đường còn chậm. Giống lái xe đại lộ, có thấy chứ cô mà hằng lượng lái tới nhà long tôi không biết tôi vậy đó. Cô lái, có lái toàn đường ngoài không, đường lẹ nhất không? Cô đâu có chịu đi đường trong đâu. Phải không cô Hằng Lượng? Đi đường trong chừng nào mới tới? Đúng không? Cái chậm chứ. Thành ra mình chỉ nói cho quý vị biết là có cái sự lựa chọn thôi. Là có cái đường từng lên. I'm trying to tell you that right now is no need to, you know, it's just the point is that if for you to, if you really aspire to undo the attachment, the only way possible. Okay. First of all, recognize that your aspiration, your desire to not attach is wisdom right there. But once you have the only route I'm telling you at this stage is that the Buddhist path. Because that's the only way for us to get out of confusion. Because no other Buddhist approaches can bring you anywhere near it. They can't. They don't know how to get out of it. Okay. So you take the Buddhist approach. And when you get near to the stage where you're about to be free, you're close to being free from those attachments, you'll be taught the Dharma to detach yourself. Okay? In particular, she says that the Bhikshuni here, she says that to me, it seems like nothing is beyond the precepts. I said, no such a thing. Okay?
Precept is one of them. And the path she mentioned is that is a good one, but it's like on the freeway. There are many lanes. The slow lanes and fast lanes. The lane she talked about is in the right-hand side. There's slower lanes. Okay. When you get there, there are slow lanes and fast lanes as well. If you pick the right lane, the right speed lane, you can get out quicker. Okay. Any other questions? I talk about you know. Okay. Next slide. Go hard. Yeah. Cái giới mà theo cô hiểu đó là theo cái hiểu cái giới của sách vở thôi. Okay. Cái giới mà Phật dạy á, nó đâu có cần, nó cái phạm vi nó rộng hơn cái chữ mà cái nó có thể chữ nghĩa có thể giảng được. Thành bởi trong kinh Duy Ma Cật á, ngài Duy Ma Cật mới mắng ông Upali đó. Upali biết là gì? Upali nói là ông chưa hiểu giới vì vậy đó. Tại ông Pali chỉ hiểu cái giới theo cái chữ của sách biên xuống thôi. Còn Duy Ma Cật thì ông thấy cái giới là cái thể giới thể luôn. Không còn chấp cái tướng của giới nữa. Còn Upali còn chấp cái tướng của cái giới. Cái bên giới của Đại Thừa, nếu cô hiểu cái giới tới trình độ, nó có thể là không còn chấp tướng nữa. Giống như mập với con mập vậy luôn đó. Cái trình độ như vậy luôn. Không còn kẹt nữa. Trước khi mình tới đó, mình nên chấp vào cái tướng là đúng. Sau đó rồi tới trình độ mà như ngài Duy Ma Cật rồi thì không còn chấp cái đó nữa. Tại ngài có quyền nói ông Upali là ông vẫn chưa hiểu cái giới nữa, ông chưa hiểu nè, nó là đúng. Tại sao ông Upali còn chấp vào cái phạm vi nó còn eo hẹp quá? Ý tôi nói vậy đó sư cô, hiểu không? Người ta thấy rồi á, ta thấy được cái sự eo hẹp của cái tâm của mình, cái chấp của mình và cái giới đó, cái giới pháp đó. Nó còn bị eo hẹp. Người ta chỉ nói, ta nói mình không hiểu, ta chỉ nhắc mình nó cái đó nó còn eo hẹp. Phải nhớ trong tương lai, phải mở nó ra, chừng nó thôi, người ta chỉ nói được chừng nó thôi. Ok? Ok. Đúng, nhưng đều như vậy này, đều như vậy này. Nói như vậy cũng đúng, mà nói như vậy cũng có sai ở trong nữa. Cái người mà không có căn cơ phải chấp vào cái giới. Cái người có căn cơ không cần chấp giới. Nhưng dễ sợ như vậy đó cô. Tại sao vậy? Cái thể họ là có cái giới thể ở trong rồi, họ đâu cần chấp bên ngoài nữa, hiểu không? Nó hay chỗ đó đó. Thành bên ngoài á là họ không chấp giới, họ tầm bậy, thì ra trong họ cái giới thể có sẵn đó rồi. Thấy ly kỳ không? Đâu có chấp tướng như vậy. Thành là khi cô nói là con người cái chấp phải lúc đầu phải chấp đó là tùy trường hợp mỗi người. Thành cô nói cũng được, nói cũng được, tôi nói ra cũng xong nữa.
Bạch thầy, nhưng hôm đó con có bạch với thầy là lúc nào một người mà cái sống mà trở thấy được, nhận thấy cái biết đó thì đó là biết bà cái người đó, cái tâm họ nhận sống với cái biết đó
Đúng. Cái đó là giới thể, đúng. Cái đó đúng. Cái đó đúng.
Thì như vậy là cái người như vậy là khỏi, ví dụ họ vào ra mặt trận thì họ cũng khỏi có sao.
Đúng. Cái đó đúng. Rồi là người có căn cơ đó. Cái đó đúng. Mấy người đó, họ ít bị chấp tướng hơn người thường. She has a lot of questions. Thế sư cô có biết nhiều lắm, bởi vì tuần sau giảng tí đi mà. She has a lot of questions and so she needs a lot of things. She want to clarify and make sure she agrees with my interpretation of the teachings. And she's right in some instances. And that's why I encourage her to speak Dharma so that next weekend, so next Sunday, so that I can eat. And tuần sau cô ăn ít ít để mà cô nói pháp, để tôi có thời giờ tôi ăn hơn tí. And she says, and so that I can eat. But she says, since you understand already, why do I need to explain? I said, no, you speak Dharma to show that maybe the things that a lot of people, like where she came from, understood and investigated Dharma, and they understood a certain way. Maybe it's a chance for me to correct them, for them. Okay. Thành ra nói pháp không phải là nói đúng. Nói pháp mình chỉ nói cái mình thấy thôi. Mình thấy như khi mình thấy như vậy thì mình tượng trưng cho giúp người ta, có những người trước giờ ta kẹt những cái cách nhìn như vậy đó, hỏi như vậy tôi mới có thời giờ, có cái cơ hội để mà giải tỏa cho người ta. Thành ra nói pháp là mình nói theo cái hiểu mình thôi, đâu có nghĩa là mình đúng đâu. Giống tôi nói với cô, tôi nói vậy thôi, đâu dám nói tôi đúng đâu. Tôi chỉ nói cách tôi suy nghĩ như vậy thôi. The same way I speak Dharma, I can only offer you my ignorance. I offer you what I see. It's by no means it's not absolute. The Buddha says you better think it over and don't just swallow it without thinking about it. Bởi Phật mới dạy mà, nói là nghe thì nghe thôi chứ đừng có tin. Phải ngồi phải biết suy nghĩ, biết đắn đo. Yes, any other questions, comments? Okay, next slide, 1265. Slide number 2 for the day. Cái tấm thứ nhì. Ngày hôm nay, Blue Ray and the Great Blue Ray, hào tướng quang xanh và hào tướng quang xanh lớn. The Blue Ray here symbolizes Chan. Cái màu xanh này nó tượng trưng cho thiền. Because blue belongs to the eastern direction, the leader of movement. Tại vì cái màu xanh á là nó tượng trưng cho mùa, cho cái phương đông là cái thủ lãnh của tất cả cái đồng. And Chan is about not moving in the midst of moving, in the midst of movement. Thiền là gì? Thiền á là không động trong cái động. What kind of nonsense is that? What kind of nonsense is this? How can you move, not move when in the midst of movement? Tại sao mình có thể không động trong lúc trong cái động được? Ni sư trả lời đi. I know the bhikshu ni has an answer. Sách vở nói sao?
Chỉ ở trong kinh Hoa Kim chỉ trở về sau.
cô cẩn thận, sư cô cẩn thận. Khi mà cô nói về đại ngoại đạo, cô phải biết ngoại đạo nó làm gì, tới trình độ nào rồi á. Trình độ cô phải hơn tuổi ngoại đạo, cô mới dám đụng tới nó được. Còn nhiều cô này có nói mà ngoại đạo á, mà cái định của nó là nó đóng cái lục căn lại, ok, chưa đúng. Để tôi nói cho nghe, để tôi hỏi tiếng Anh này coi thử mấy người Anh có bị kẹt như cô, ok. Cái này người ta, she says that this is very interesting, she says that, and I need your opinion about this. She says that her answer is that what's the difference, why how can there be no movement in the midst of movement? Okay, she says that the externalist samadhi is the one where they shut down the sense organs. In the Buddhist Dharma, their
hồi nãy cô nói thiền đại thừa mình sao tôi quên rồi.
And in Mahayana Chan Samadhi, you have within the stillness, there's movement. Within the movement, there's stillness. Okay, so what do you think? Quý vị nghĩ sao? What's wrong with this statement? Nó trật chỗ nào? I caution her before you dare comment about the externalist dharma. You better be better than the externalist dharma before you bring them up. Because you don't know what you're talking about, you lose credibility. Đồng ý không? Mình dám nói người ta, mình chưa thấy được người ta rõ, sao dám nói người ta được? Đúng không? Ta cười mình chết. Không được. Cẩn thận. Chừng nào mình hơn người ta mới dám nói, mới đụng người ta. Còn mình thua người ta, mình phải công nhận người ta giỏi. Phải trọng người ta. Yes, what's wrong with that?
Well, of course there's stillness and movement. Because your awareness doesn't move. Or you can have the movement of your awareness
being unmoving. You see, this is a theory. Okay, let me put it this way so that you guys to be clear. That's by clear about this, okay? Okay. The Hinayana Samadhi is the same as an externalist Samadhi. They shut themselves down. Okay. Cái mà bên cái này trai sai chỗ này nè. Bên nguyên thủy á, cũng giống như ngoài đạo không khác gì hết đó. Cũng là đóng lục căn lại thôi. Họ nhập định một cái, họ trống không, họ không còn gì hết. So in Hinayana, once they enter Samadhi, the arhat enter Samadhi, they blank out. So there's no movement whatsoever. Bên nguyên thủy, cũng giống như bên ngoài đạo. Okay? Thành mình đừng có chê người ngoài đạo. Hồi nãy tôi nói, ý tôi nói vậy đó. Mình đừng nói người ta là đóng lục căn lại. Tôi nói bên nguyên thủy mình cũng đóng lục căn lại thôi. Cẩn thận nghe chưa? Okay. Thôi người ta cười mình đó. Anyway. So the Hinayana, they shut down and therefore they blank out. They also shut down the sense organs as well. So there's nothing at all in the Hinayana. So you have to be careful when you comment about externalist samadhi. Hinayana and samadhi is not that much different. Because they have no movement. Okay? There's no movement left. Thành bên nguyên thủy tu, người ta không còn cái động nữa. Ta bất động. Okay? Thành ta không thể nào nói là ta còn cái động ở trong. Therefore, they're unmoving. Therefore, you cannot say that there's movement within the being unmoving.
Okay. All right. Now, speaking of theory, okay, that's the problem with the practice. The Hinayana, they have samadhi power, but they never learn to use it within movement.
Tại sao cái sự thiếu sót ở đó, sót cho nào? Thiếu sót ở chỗ như vậy nè. Bên ngài, bên mấy ngài, bên nguyên thủy người ta tu á, thì người ta tu được cái định lực. Nhưng mà người ta không biết dùng cái định lực đó trong cái động. Thành ra người ta không thể nói là các ngài có động mà không động, không động mà động. Ta không có cái chuyện đó được. Họ không động thôi nhưng không có chuyện động được. Okay. Tại chưa bao giờ xài cái động, cái định trong cái động. Chưa đủ sức. Okay. So the point here is that Hinayana, they never perfected their skills to the point where they are still unmoving within samadhi. Meaning that they're in samadhi while moving. Nói cách khác, bên đại thừa mình đó, động mà không động, ok, có nghĩa rằng đó, là trong cái động mình đó, mình mở trong vẫn trong định như thường. That's what it really means. It says in the midst of movement there's no non-movement. What is it really mean? Trong cái động có cái không động nghĩa là sao? In the midst of movement that you can perceive, có nghĩa là trong cái động mà quý vị có thể thấy được. Ok? That you can perceive. Cái động mà quý vị thấy đó, thấy người ta động đậy đó. For example, you see people moving like this. Ok? You see this Dharma, the Dharma master speaking Dharma, he goes like this. Có ai có đang thâu không? Cô Phước Tử ngày này có thâu hình không? Mày gửi nó coi, thầy đang giảng như vậy nè. So the Dharma master speaks Dharma, he moves this much. Okay. In that movement you see what is non is not what is not moving. Trong cái động đó quý vị thấy cái gì không động không? Đâu có thấy gì không động đó, đúng không? You see nothing that's not moving, right? You see movement. Quý vị đang thấy cái động mà, đúng không? Cái gì không động ở trong á? Chưa cô? Cái đó không phải, cái đó khác cái này. Dạ. À, cái đó khác nhau.
Cái trong mà cái thánh thấy hoạt động đó thì nó cũng vậy. Trong sáu căn á thì cũng như một cái bình điện mà nó tỏ ra sáng sáng hơn, trở về cái nhất minh tinh mà được vào nhận để sáng với cái nhất minh tinh đó.
Cô nghe cho kỹ, tôi nhắc lại cho nghe này. Nó không có liên quan gì với nhau hết, hai cái nó khác nhau. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Tại sao nó không động chỗ nào? Cái gì không động? Trong cái này có gì không động? Tôi hỏi cái vị ngay này. Ok. Nhìn ông thầy này. Cái gì không động nè? Randy, what's not moving? Nhìn kỹ đi. Have you taken a good look? Nhìn rõ không? Nhìn thấy thầy rõ không? Cái gì không động đây?
Functioned, all the sense organs functioned perfectly.
You're close. You're there. Almost there. So what's not moving? Huh? What's not moving? Cái gì không động? Sao cái gì mà không động? Đang động mà sao không động được? This is nonsense, right? This is Mahayana nonsense. In movement, there is non-movement. What does it really mean? Hmm? In the midst of movement that you can see, you can perceive, the mind is not moving. Is it clear?
Yes.
This is not nonsense. This is not theory here. This is a fact. In the movement, even though the body moves, the mind does not. Nghe rõ không? Mặc dù cái thân mình nó động, thì cái tâm mình nó không có động. Động là cái thân động, chứ cái tâm đâu có động đâu. Cái người ta, cái thân nó động, tại cái tâm nó động, thân mới động được. Còn cái người mà tu á, trong thiền á, mặc dù cái thân động, nhưng cái tâm hoàn toàn không động. Mới gọi là thiền. Thấy thú vị không? Làm sao cô thấy được? Cô thấy không được. Cô thấy không được. Làm sao cô thấy được? Trình độ sao cô thấy được? Không, không. Cô trở về cô cũng không thấy được nữa. Cô trở về cô thấy không được. Cái này cái trạng thái của thiền. Trong cái trạng thái của người thiền sư, người ta động, như đời thiền sư ta không động. Chỉ biết chừng nó thôi, chứ còn cách nào thấy được hết đó. Cái này chỉ tin thôi, nhưng mà thấy được hết. Mình có đủ sức để mà thấy. Now you can see it. Now you can see it. Yeah, then you can recognize it. You can recognize, but you're not there. You cannot see it. All you can see is movement. Thành ra nói cho rõ. Ông này ông này chưa muốn thọc gậy bến xe tôi. Ông nói nếu trừ ra thiền sư mới thấy được. Tôi nói đúng. Thiền sư mà tới đó rồi thì thiền sư có thấy được. Có nghĩa thiền sư mặc dù thấy người ta động, thì thiền sư có thể nhận nó được. Người ta thiệt ra tâm người ta không động. Okay. Mình phàm phu, mình chưa thấy được. Tại mình chỉ thấy được cái động thôi. Mình có cố gắng đến 10 kiếp nữa, mình cũng chưa thấy được cái không động người ta. Ok? Thành ra, cái người á, mà nói á, là cái người thiền sư là phải không động á, là trật. And therefore, anyone who claims that a chan master cannot move, it should be unmoving, is wrong. Okay? At times he's unmoving, at times he's moving like crazy. He's not attached as you are. Nên quý vị nói là ông thầy không có đụng đậy, ông thầy thiền sư này đụng đậy, à, không được, người thiền sư không đụng đậy là cái người thiền sư đó trình độ chưa tới nơi tới chốn. Thành ra còn chấp không động. Có người thiền sư thiệt ra lúc động mà không động, lúc không động mà động. Quý vị không thấy được. Okay, any other questions, comments? Có ai thắc mắc gì nữa không? This is what the Bodhisattva is at. Cái này cái chỗ mấy vị Bồ Tát. Let me put it this way, folks. Cho vị nghĩ cái chuyện này, xét cái chuyện này. Cái động không động vẫn còn nhị nguyên như thường. Ta sẽ phải chấp. Movement and non-movement is still dual, still duality. You should not be attached to it. The Chan people, they're not attached to it. They're attached to not movement or non-movement. They're attached to neither. Người thiền sư, người ta không chấp vào cái động, cũng không chấp vào cái không động nữa. Mới được. Nhưng đều, but let me caution you. For you to be able to be unmoving with in the midst of movement, okay, you better move like crazy first before you can be like that.
Đừng có quên, đừng có tưởng mấy cái người mà thiền sư người ta nói là ta trong cái động ta không động, người ta phải động quá trời ta mới tới được cái trạng thái không động. Người A La Hán không hiểu được cái trạng thái đó, không thấy được. Người A La Hán thấy không nổi nữa, không cách nào thấy nổi.
Questions, comments, ai thắc mắc gì không? Không phải, vô cô bằng hiểu lầm, không phải tâm độ, không phải. Cái này tôi nói về cái vấn đề, không phải tâm. Tôi nói là cái vấn đề là trong vấn đề là trong cái trạng thái của cái người thiền sư đó, cái vị không thấy được. Thành ra đừng có nói người ta động, đừng nói ta không động, mình không biết, mình chịu thôi. Chứ không thể nói, chứ còn cái chuyện cô nói là chuyện cái tâm người ta nó cũng có liên quan tới cái trạng thái người thiền sư hết đó. Đây là cái trạng thái của hai người đang đấu lý với nhau. Cái người ta là hai đứa phàm phu, nó còn nói cái trướng nó động với lại cái gió nó động. Đó, hai người phàm phu đem cái chuyện thị phi ra mà nói, cái chuyện tầm bậy ra mà nói. Cái người thiền sư, cái này nói về cái trạng thái người thiền sư, nó không có liên quan với nhau hết đó. Thành ra tôi cứ chặn cô hoài vì vậy, tại vì mình cô đang lấy phàm phu mà so sánh với người thánh nhân, ok, không có liên quan với nhau hết đó. Làm như vậy không đúng, không cần thiết. Mình đang nói chuyện làm sao mà cô nói cái chuyện mà tâm động với là phướng trướng động này. Mình đang nói chuyện mà cái người thiền sư này trong cái động người ta không động, trong động thiệt ra người ta động, trong không động thiệt ra người ta động. Cái trạng thái nó hay lắm, làm sao mà nói chuyện phàm phu được? Phàm phu không cách nào thấy được hết đó. Không cách nào hiểu được hết. Nó tự do như vậy đó. Không cần phải nói là tôi phải như vậy, thành ra tôi phải như vậy không. Người ta cái trình độ mà hầu như mấy trình độ mà còn thấp á, thì người ta phải cứng, người ta không được động. Ta cứng cáp dễ sợ lắm. Cái người trình độ mà người ta tự do rồi á, ta động cũng được, ta không động cũng vậy thôi à. Nó không khác gì hết á. Cô hiểu không? Càng có những người mà thiền sư mà trường hợp thấp với trường hợp mà còn thấp á, ta cứ nhìn thấy người ta như khúc gỗ vậy. Không dám đụng đậy hết. Tôi phải trong định lực, tôi nói chuyện thôi định lực, tôi nói tôi mỉm cười nhiều quá không được, nó tại như vậy cái tâm tôi nó động rồi. Còn người ta, cái người trình độ ta cao hơn, ta nói, ta cười, ta giỡn, hoàn toàn động. Thân động tôi không lại mà tâm hoàn toàn không động. Mới có nghĩa, cái ý nghĩa chân chính của cái trong cái động mà có không động ở đó đó. Hiểu không? Chứ còn cái người có những vị thiền sư đắc đạo rồi mà vẫn cứng. Tại sao như vậy? Đó, tại vì họ vẫn chưa thông đạt được cái pháp không động trong cái động. Đừng nói ha, A-la-hán nghe chứ cô. Thiền sư đó, những người mà đã tin tu pháp đại thừa rồi á, vẫn chưa làm được cái không động trong cái động. Đâu phải là dễ. Lâu lắm. Tại mình phàm phu, mình cứ vui chơi đã, không sao hết. So I'm saying that even the Chan masters, some Chan masters are very rigid because they are in samadhi. Everything they do is within samadhi. Okay? They look at them, you see, and they're a little bit more rigid. Whereas This is, we are talking about enlightened beings here, okay? Way beyond the arhats can the arhats can ever be able to understand, okay? They are still rigid because they have not mastered yet the non-movement within movement. It takes a long, long time. They're not free of non-movement yet, by the way. That's why. Even enlightened people, that's how difficult it is. Okay? So we, us ordinary people, common mortals, we should not be attached. Okay?
Thành ra, chẳng như có những cái, có những cái, có những cái, có những cái, 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 cái người mà ta có theo cái, ta theo có những quan niệm, ta nói là định lực là không được động, không có đâu. Cái thiệt sự định lực đó, nó không động, trong cái động mới thiệt sự là định lực.
So I just want to close today by saying that true samadhi is really samadhi within movement. Okay? So let me finish the last two bullets here and then we can leave. Tức là trong, so faced with a state the mind does not arise. Mặc dù đối với cái cảnh gì nó xảy ra, tâm mình hoàn toàn không động. Okay? And the great here symbolizes that the Buddha is samadhi. Có nghĩa cái đài này nó tượng trưng cho cái đại định của Thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật. Okay? Okay, any questions, comments? Ai thắc mắc gì không? Is there a typo here? What is the typo? You see, you should not be afraid to embarrass me. They are, every time a weekend come here, they try their best to embarrass me. So they haven't. Lung is a mu, right? That's a mu zipan. That's right. That's my Chinese is incorrect. This is a typo right here. She points out, don't be afraid. You bring up things. You see, this is our attitude to the temple. We learn from each other. No one is right. So the beautiful, the great assembly dharma is that I speak my mind. You don't have to agree. And we exchange ideas. That's how we help each other out. Okay? Let me assure you of this. Okay? No one has exclusive rights to being right here in Mahayana except for the Buddha. Okay? Until you become a Buddha, you should be prepared to be wrong. It's okay to be wrong. Okay? Thành ra, quý vị có hiểu cái tâm tinh thần mình tu hành với nhau vậy, mình tu trong đại chúng là mình sửa đổi lẫn nhau, không ai hoàn toàn đúng. Okay, when someone is wrong, you help correct, point it out to them, whether they accept it or not, it's their personal choice. But the great assembly dharma is the Buddha created is that we point out each other's, help each other's by pointing out each other's faults. Thành cái pháp đại chúng là cái pháp mà Phật dạy ra, tạo ra để mình trong cái đại chúng mình nêu ra cái sơ khuyết của mỗi người với nhau để mình giúp đỡ nhau như vậy đó. Okay? And it's meant for us to think about things we cannot see ourselves. Như vậy mình còn thấy những cái mình không thấy được. Phải người ta thấy, người ta nhắc mình. Cái đó người ta làm ơn mình. So what happens when people point out your faults to you, they actually do you a favor. Okay? Okay, let me assure you, every now and then I do get offended, but most of the time it's kept under check. I don't lash out at you. Okay, now, tôi nói cái việc những người mà tới chùa đây mà cứ tìm cách mà chỉ trích thầy á, nhiều khi thầy nổi sùng trong bụng rất là nổi sùng. Nhưng điều á, tôi nói cái việc trước giờ tôi chưa bao giờ mà lộ cái giận dữ đó ra với người ta, lại người ta chỉ trích tôi hết á. Okay. For example, I would give you an example. Tex did something pretty stupid, if you ask me. Hầu như cái ông da trắng này ông làm chuyện rất 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 là dại dột. I asked him to help review my sutra explanation. And he was so candid. He said, what do you mean by this? This is so stupid. This is nonsense. You don't do that to our masters because they get offended. This guy is too honest. He says, this is so stupid. I mean, this is nonsense. This is not how Americans think. I mean, you guys, your English, you know, is terrible. Ông thật thà dễ sợ. Ông nói thầy vẫn giảng tiếng Anh của thầy đó. Nó kỳ cục dễ sợ. Nó hoàn toàn nó vô minh. Người nói như vậy sao người Mỹ nó chấp nhận được? You know, I tell you, I get offended every now and then. I say, this guy, my God, how dare he? Look at him, God. Nhiều khi mà tôi đọc mình nóng mặt, tại nó chửi mạnh quá đi. Nó trời ơi, thầy mình nó thầy sao nó chửi mình tệ dữ như vậy. But luckily it was under wraps. No one knew I was angry. My point trying to make is that personally, let me tell you. Personally, you point out my faults, that's when I'm very grateful. I appreciate that. I do lose a little bit of faith. I do get a little bit upset. But beyond that, I do recover and say, okay, he's right. And I try to change it. You will not get into trouble with me for pointing out my mistakes. Okay? Yeah, yes. For some of us, it's just natural, right? Just, you're wrong. It feels good to do that, doesn't it? Never mind. Anh Thanh tôi nói là đối với tôi, cái chuyện người ta mà chỉ trích tôi, nhiều khi nó hơi khó đuốc một tí, nhiều khi nó hơi khó chịu. Thiệt ra nó khó chịu dễ sợ lắm. Nhưng đều như vậy, những lúc như vậy, mình tự chụp lấy, mình tự cảnh tỉnh, mình nói, như vậy, cứ vậy. Sau khi mình bình tĩnh lại rồi, thì mình biết cảm ơn. Tại vì cái người phải chỉ cái chỗ sơ khuyết của mình á, mình mới sửa được. Tại vì trước khi mình thành Phật á, người nào cũng còn khuyết điểm nhiều lắm, trừ Phật mới không có khuyết điểm thôi. Thành cái pháp đại chúng nó hay cho đó. Ở trong đại chúng, so let me remind you what the Great Assembly Dharma is. You go to the Great Assembly so that others can point out your faults to you and make you afflicted. Thành nhớ như vậy, cái pháp đại chúng á, mình tới đại chúng để có được cơ hội mà đại chúng cho mình thấy được hay là chỉ trích cái sơ khuyết của mình để mình có cơ hội mình đổi. Okay. So it's okay to get upset. It's okay to get angry because I do get upset. Thành ra mình nổi nóng cũng được, mình giận được không sao. But remember, beyond that, at least you have a chance to correct yourself. That's the great benefit of the cultivation. Thành ra sau khi mình nổi nóng, mình nổi giận rồi, mình lẫy rồi, thì mình bình tĩnh lại, mình có cơ hội mình sửa, mình có cơ hội mình cải tiến. Okay? So, it's humility. It's about honesty. It's about being humble and learning to recognize we none of us is perfect and we still trying and learn to be grateful that others point out your faults to you. That's what it's all about. Thành ra trong cái đại chúng, pháp đại chúng, mình nó dạy cho mình biết khiêm tốn không? Mình biết dám công nhận rằng mình có nhiều cái sơ khuyết. Mà mình khi người ta chỉ trích mình trong cái đại chúng, trong cái trước mặt mọi người á, thì mình biết cảm ơn. Sau khi mình giận rồi, mình biết cảm ơn. So when the people point out your faults to you in public, it's okay to get upset. It's okay to lose your temper. It's okay to retaliate. But if you get better at it, you recover and you learn to be grateful, and correct yourself. That's the best way to be grateful, by the way, is correct yourself. Thành ra, sau khi cái cơn mà nông nổi, xong cái cơn giận lẫy đó, lần dậy, giận lẫy của mình rồi, mình bình tĩnh lại rồi, thì cách mình tỏ cái lòng biết ơn mình bằng cách mình sửa. Okay? You don't need to do any more than that. Không cần làm gì hơn nữa. Why is that? Because it's so much fun to point out your mistakes in the first place. We don't need anything more. Thành cái đại chúng nó vui ở chỗ là khi mình chỉ trích người ta mất mặt mình đủ vui rồi. Không cần người ta cảm ơn mình làm cái gì nữa. Đúng không? That's the fun about the reassembly dharma. It's fun to criticize others. It's okay. Nên cái đại chúng nó hay vậy đó. Mình chỉ trích người ta mình thích lắm. Đã lắm. Okay? It works both ways, yes. Yes, going back to the Dharma. Whatever, you know, I got sidetracked. I apologize.
Sorry, but I don't mean to.
Yes, go ahead. Go ahead.
What does it mean by Shurayama Samadhi? Is there different kinds of samadhi? Like Daibin Chu Samadhi or something? What does it mean by
Shurayama Samadhi? I don't know. That's a rather complicated question, and I don't know. Yehui Fasha, you were the one who corrected me. So, what is this samadhi? This samadhi thing here, huh? Of all the samadhis, the Sarangama Samadhi is the king of the samadhi. Nothing can defeat it. That's what it refers to. This is a particular samadhi that is invincible. Particular, it's a scary samadhi for the externalist. If you practice a samadhi, if you accomplish it, no one can ever defeat you. This is what the Buddha has. Thành ra, cái thủ lăng nghiêm định là gì, là cái định mà vua có định là có Phật mà tu tới nơi tới chốn thì tới cái trình độ này là cái định này không ai đả phá nó được, không ai phá nó được, bởi gọi là Phật định như vậy đó. Okay, there's something wrong with my keyboard. I cannot use the way I used to, so I have some kind of setup where I cannot do the lung that I'm used to. Like for example, right now it should be X right here. And I come up with none. Anyway, I'm just not good at these computer things. Okay, well, I have to change it later. Okay, so what it basically is, you can get there. If that's what you want, right? You can do it by doing like text does. He practices the Sarangama mantra. You practice it, you accomplish it, you obtain this samadhi. See? Is that what you're getting at?
So let's say if I do the Dhani Chu things, then I will get the samadhi
of the Great Compassion mantra. Yes. Okay, but you can also get to this samadhi as well eventually. It's just like you get to the peak and then you can merge. So the using the Sarangama mantra is one path. It's more. It's not that narrow. Okay? But the Sarangama mantra is one of the most potent pathways, the fastest pathways. Go back to the many lanes again concept. Okay? The Sarangama mantra is really a potent dharma. That's why. Unfortunately, because it's so potent that the special transmission, the special practice method for it, I never learned it. From Master Shino, I never haven't explained it to his disciples yet. He only taught us the Great Compassion Dharma. Right, Yehui Fasha? I think as far as I know, he only transmitted the Great Compassion Dharma practice, special practices. He hasn't taught the Sarangama special practice yet, because it's too potent. We don't have enough way virtues yet to learn it, because it's like high speed lane, very dangerous. That's why you know it's okay. Don't be attached to it. Yeah.
Thế Ngài tiên hóa, Ngài truyền lại cho đệ tử Ngài là cái pháp bên tu, bên pháp Ngài Quan Âm, pháp Chú Đại Bi, với tịnh độ, với thiền rồi nói. Chứ còn Ngài không có truyền cái pháp luyện của đặc biệt của cái bên chú Lăng Nghiêm. Tại cái pháp đó nó dễ sợ lắm, nó cần rất nhiều đức tu mới được. À, đệ tử của Ngài Tiên Hóa phần lớn chúng tôi chưa đủ đức để mà tu nổi cái pháp đó, thành được truyền. Nhưng đều không cần chấp, tại vì khi mình tu đó, mình tu nó có nhiều cái lên lắm, như cái đại lộ vậy đó, đi ra cái lên nào cũng được hết đó. Được từ tới lúc mà tới cái tên nơi tới chốn rồi ấy, lắp qua cái phía mà đại định Thủ Lăng Nghiêm là không khó đâu. Ok, nó cũng chừng nó thôi, phải còn thêm một bước nữa thôi, để không nghĩ là không được. Ok, all right, yeah. Không. Hỏi mà tôi trả lời không, tại vì cái Chú Lăng Nghiêm định đó là Ngài Phật, Đức Phật lúc nào cũng có hết đó. Ngài cũng có, Ngài cũng bao giờ mất hết. Mình còn được đi vô đi ra, Ngài chưa mua ở đó, không bao giờ rời nữa, không bao giờ. Mình còn chạy vô chạy ra. Tôi trả lời cô là cái đại định Thủ Lăng Nghiêm Phật không bao giờ rời, sao mà có một cảnh giới đó thôi, mà đâu có gì mà hỏi nữa đâu. Ngài bây giờ cũng có trong cái định đó hết đó. Rồi Ngài muốn xài gì xài thôi, muốn dùng phương tiện dùng phương tiện thôi, chứ còn Ngài bây giờ cũng có cái định hết. Mình thì mình không có được chắc như vậy. Okay. Ngài không bao giờ rời nó hết. Thành ra nếu cô nói là lúc đó Ngài phát quang, Ngài mới có định, tôi nói trước khi Ngài phát quang là Ngài đã có định rồi. Nhận cái gì? Nhận cái gì? Biết cái gì? Biết cái định đó hả? Làm sao mình biết được cái định đó? Mình đâu có biết đâu. Làm sao mình biết được? Mình biết cái tên đó, làm sao mình biết nó là ra sao được? Có Phật mới biết à, mình đâu có biết được. Cô phải có định cô mới biết rồi chứ. Một định thôi. All right, we stop here today because time is run out. Hết giờ rồi thôi, mình ngừng lại ở đây. Transference for rebirth. Nó hướng công đức giúp người ta vãng sanh. 124 trang 124.